Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên của Đặng Ngọc Quốc qua tiếng hát Thu Vân. Vừa rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên của Đặng Ngọc Quốc. Và bây giờ là loạt bài Những Khác Biệt Trong Các Tôn Giáo Chính. Chúng ta đang nói về Hồi giáo. Kỳ trước chúng ta đã nói đến những khác biệt giáo lý giữa Hồi giáo và Kinh Thánh. Xin nhắc lại một số những mâu thuẫn của Hồi giáo với Kinh Thánh. Mâu thuẫn thứ nhất là Kinh Koran phủ nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Thượng Đế. Dù có nói đến sự Giáng sinh đồng trinh đề cập trong Luca chương 1 câu 26 đến câu 38. Kinh Koran gọi Chúa Giê-xu là một tiên tri đồng đẳng với Abraham, Jonah và những tiên tri khác, nhưng lại đặt Ngài ở chỗ thấp hơn Mohammed. Sách Sura bảo rằng Giê-xu chỉ là sứ giả của Allah, không thể là con của Allah siêu việt vinh quang. Và điểm mâu thuẫn thứ hai của Kinh Koran và Kinh Thánh đó là Kinh Koran bảo rằng Chúa cứu thế Giê-xu không hề chết trên cây thập tự, mà người chết trên đó là Giu-đa. Và đây là một mâu thuẫn nghiêm trọng đối với những gì được ký thuật trong cả bốn sách phúc âm. Trong Cựu Ước, sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu cũng đã được tiên báo. Chúng ta có thể trích đọc Ê-sai chương 53 như sau. Ai tin điều đã giao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thầy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thầy chúng ta đều chết trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ước hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Chúng ta nghe lại phần cuối của câu 12. Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Chúng ta có thể trích dẫn thêm Thi Thiên 22, nói về cuộc hành hình Chúa cứu thế Giê-xu. Thi Thiên 22 từ câu 12. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Chúng nó hà miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã. Trái tim tôi khô như sáp, tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm, và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi cho sự chết, vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi, chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Những lời tiên tri này đã được thành nghiệm và đã được ghi lại ở trong cả bốn sách phúc âm. Lời tường thuật của các nhân chứng trực tiếp mắt thấy tai nghe về sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu được ghi trong các sách phúc âm. Sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá cũng là sự kiện nền tảng của Tân Ước. Chúng ta có thể xem Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 22, câu 23. Và đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 2. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. cũng trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 3, câu 4. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Galati chương 6 câu 14. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Chúa Giê-xu cũng đã nhiều lần nói trước về sự chết của Ngài, như trong phúc âm Ma-thiơ chương 16 câu 21. Tại sao Ngài chết? Sự chết của Chúa Giê-xu là giá phải trả để chuộc tội cho nhiều người, theo Mác chương 10 câu 45. Chúa Giê-xu hứa rằng huyết Ngài là huyết giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội, theo phúc âm Ma-thiơ chương 26 câu 38. Thánh Phaolô bảo rằng sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá chấm dứt tất cả mọi sinh tế dâng trong đền thờ, vì Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là sinh tế toàn hảo, chịu chết một lần đủ cả. Chúng ta có thể xem trong thư Hy Bá chương 9, phúc âm răng chương 1 câu 29. Trong khi đó, sách Sura chương 4 câu 111 của Hồi giáo tuyên bố rằng con người phải tự lo liệu lấy vấn đề tội lỗi của mình. Tín hữu Hồi giáo phải lo cho sự cứu rỗi của mình bằng cách theo năm cột trụ của đức tin, tức là đọc câu kệ Shahada, chỉ có một Allah và Muhammad là tiên tri của Allah, phải cầu nguyện một ngày 5 lần hướng về Mecca, phải bố thí, phải kiêng ăn trong tháng Ramadan và hành hương đi Mecca ít nhất là một lần trong đời. Nếu ai không giữ được 5 điều trên, người đó phải chịu trách nhiệm về số phận của mình, vì Kinh Koran bảo rằng kẻ nào đi lạc thì chính kẻ đó phải chịu trách nhiệm về tội lang thang của mình, theo sách Sura chương 10 câu 109. Trong khi đó, Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người đều phạm tội, và vì thế, Kinh Thánh đã khẳng định rằng con đường duy nhất để con người được tha tội là đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, là phương pháp cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa chúng ta, và chỉ duy Ngài mới có thể cứu chúng ta. Để được Đức Chúa Trời cứu vớt, chúng ta phải theo phương cách của Ngài, chứ không thể tự nghĩ ra phương cách theo ý mình như các tôn giáo trên thế gian. Phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Ngài bằng lòng nhập thể, và đó là Chúa cứu thế Giê-xu. Sau đó, Chúa Giê-xu đã dâng mạng sống của Ngài, đã chịu chết trên thập tự giá, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Để được cứu, con người cần ý thức mình là tội nhân đáng chết, và tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, chịu chết thay thế cho mình. Phần còn lại, Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta, đó là tha tội, tái sinh, đổi mới, ban sự công chính, thánh hóa, nhận chúng ta làm con, ban sự sống vĩnh hằng, ban Đức Thánh Linh và ban các ân tứ thiêng liêng để chúng ta có thể sống cuộc đời cao thượng, vinh danh Chúa và ích lợi cho mọi người. Hồi giáo cũng như nhiều tôn giáo khác có một chủ trương chung xem ra có vẻ hợp lý, đó là cố gắng theo một số nguyên tắc, cố gắng làm lành để mong được cứu rỗi. Trong khi đó, Kinh Thánh và Cơ Đốc giáo dạy ngược lại, chúng ta không làm lành để được cứu rỗi, mà vì chúng ta đã được Chúa cứu, nên chúng ta có thể làm lành. Làm lành đối với Cơ Đốc nhân không phải là công đức, nhưng là kết quả của một đời sống đã được Chúa tha tội, đã được Chúa cứu rỗi. Điểm khác biệt quan trọng giữa Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đó là Muhammad là một tiên tri đã chết, nhưng Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa hằng sống. Chúng ta có thể tóm tắt những khác biệt về niềm tin của Hồi giáo và Cơ Đốc giáo vào những điểm sau đây. Về Thượng Đế, Hồi giáo tin rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất là Allah. Cơ Đốc giáo tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba ngôi đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu từ trước vô cùng cho đến đời đời, và ba ngôi hiệp một chân thần. Về Chúa Giê-xu, Hồi giáo cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một người. Cơ Đốc giáo dựa vào Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, là thần nhân, là một với Đức Chúa Trời và là đấng cứu chuộc nhân loại qua sự chết chuộc tội. Ngài cũng đã phục sinh về trời, và một ngày kia Ngài sẽ tái lâm trở lại địa cầu để khởi đầu vương quốc vĩnh viễn. Hồi giáo coi Chúa Giê-xu chỉ là một người, là một tiên tri đồng đẳng với các tiên tri khác như Adam, Noe, Abraham và Môi-se. Tất cả những tiên tri này và những tiên tri khác về tầm quan trọng đều nhỏ hơn Muhammad. Hồi giáo cũng cho rằng Chúa Giê-xu không chết trên thập tự giá, mà người chết trên đó là Giu-đa. Về tội lỗi, Cơ Đốc giáo coi tội lỗi là không đạt tiêu chuẩn thiên định, sống độc lập với Đức Chúa Trời, nổi loạn với Đức Chúa Trời dưới mọi hình thức tích cực hay tiêu cực. Theo Roma chương 1 câu 18 đến câu 23, chương 3 câu 10, câu 23. Trong khi đó Hồi giáo coi tội lỗi là không làm theo ý muốn Allah, không làm tròn bổn phận tôn giáo, tức là không tuân giữ năm cột trụ đức tin. Về sự cứu rỗi, Cơ Đốc giáo tin rằng con người được cứu là do đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, còn Hồi giáo chủ trương rằng mỗi người phải dùng công đức để đạt được sự cứu rỗi. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.